với cha mẹ bạn bè phải tận tâm tận tình, thì tự nhiên con đi tới chỗ tịnh thay vì động. Con sợ đau này đau kia, càng sợ càng động, không sợ. Tôi muốn sống như tình trời, tôi mới thê thiên hành đạo. Cái xác này đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ như ông trời, có sự sáng suốt trong này. Bây giờ tôi vun bồi sự sáng suốt để phục vụ chúng sanh như ông trời đã và đang phục vụ, kêu một thế thiên hành đạo, thì mặt đất mới có hòa bình.
Kính thưa thầy, hôm trước có một cái đài truyền hình mà người ta quay về một cái bộ lạc sống ở cái đỉnh núi ở bên Colombia, kêu là bộ lạc Kogi. Người ta chỉ sống bằng những lá cây và người ta cũng ngồi thiền từ 18 tuổi cho đến 25 tuổi. Thì người ta chỉ ăn những lá cây người ta sống thôi. Thì người ta có gửi những cái gọi là bức thông điệp về cho những người sống ở trên địa cầu, nói về sự phá hủy địa cầu của loài người ở đây. Thì thưa thầy, bộ lạc đó là sự thật nó như thế nào?
Sự thật là người ta tu được một cái tập quán tốt và sống trong nguyên lý của vũ trụ quan, cho nên khuyên chúng sanh nên bớt tham lam để quả địa cầu sẽ không bị tan nát, vì nhân loại mà tan nát, vì lòng tham của con người mà làm hư cả quả địa cầu. Nay động đất chỗ này, mai động đất chỗ kia. Nếu hồi xa xưa chúng ta chưa phát giác được bom nguyên tử, đâu bao giờ có sự động đất như ngày hôm nay. Vì thử cái này, thử cái kia, cứ nọ phá vỡ cái quả địa cầu bất không biết lúc nào. Cho nên thiên cơ thay đổi, không khí cũng vô chừng. Do đó mà người ta là người chân tu và sống với nguyên lý của trời đất, người ta mới khuyên nhân loại phải thức tâm. Mục đích họ muốn đem cho thế giới hòa bình. Họ sống với thú nhưng mà họ không bao giờ giết thú, được hòa vui chung sống hòa bình ở đó.
Có cái bài thơ
mừng thầy về.
Thầy về, thầy về ai cũng vui tươi, thầy về bán phước cho người đạo tâm, mở lời han hỏi ân cần, trẻ già nam nữ, người gần kẻ xa, ai tu là nở tấm hoa, ánh quang rực rỡ lòng tà mờ lũ. Thầy về giải tỏa âm mưu, thầy về thức tỉnh kẻ ngu người mù, thương thầy ai cũng gắng tu, tự minh tự thức trùng tu hoàn hoàn. Tự mình luôn thấy mình sai, tự mình cảm thấy bất tài hơn ai, ngày qua tháng lại miệt mài, dẫn tu để tránh nạn tai hại hồn. Lời thầy giải mở trí khôn, hồn khôn hồn học hồn ổn nhẫn hòa. Nhẫn nhiều nhục tối đa, ở đâu cũng vậy mới là tròn ngoan.
Cuộc sống chung vui trong sự phát tâm kết duyên tâm đạo, mọi người cảm thích hồn nhẹ nhàng từ câu hát trên họ. Chúng ta sống trong sự chung vui thanh bình của tâm thức, nên giữ cái nghĩ niệm tốt lành và tiếp tục tu đi. Một ngày nào chúng ta sẽ có những giờ giấc vinh quang hơn những giờ giấc này. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bác, anh chị, hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của khóa sống chung, khóa 1 tại Thiền viện Vĩ Kiên. Chúng con chân thành cảm tạ sự chiếu cố, giúp đỡ, thương yêu của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con trong 3 ngày ở đây. Và cũng như chúng con cũng cảm ơn tất cả sự đóng góp của bạn đạo khắp nơi để tạo một sự ổn định trật tự của khóa sống chung, và nhất là sự bỏ công hy sinh đã cho của các ban nhà bếp và các anh chị em tu sinh tại Thiền viện Vĩ Kiên, đã cho tất cả chúng con có những bữa cơm thanh nhẹ dưỡng sinh, và đầy đủ sức khỏe để giúp cho những cái buổi thiền được tốt lành. Hôm nay cũng là ngày cuối rồi, đây mỗi người sẽ về một nơi để cố gắng tu học thêm. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức của khóa sống chung ở đây, chúng con thành thật cảm tạ sự quan chiếu ân độ của Đức Thầy đối với chúng con. Xin đa tạ Thầy.
Ba ngày sống chung, nhưng mà sự chi giác của mọi người tự tìm thấy triền miên khai mở, rồi chúng ta phải tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sống động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ, ngay giờ phút này chúng ta xét quá trình với bây giờ là đã khác rồi. Thế trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ta làm một việc cho chính mình, nếu mình chịu tu bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đồ tâm linh hòa hợp với tình trời, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui. Trong tâm thức của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta đã thực hành đi từ bước một để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình không nhiều thì ít. Chúng ta thấy nguyên có nhiều người ra đi chiều mến thiền viện, chiều mến bạn đạo, đó là do cái tâm thức được khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh, cái đó là phần hồn đã thức được một phần nào, phần hồn nó thúc đẩy như vậy để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tới vô cùng thanh nhẹ, cái cảm thức nguyên lý vô sanh ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi, cứ đi mãi như vậy, kiên trì nguyện lực lầm lì tu tiến thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy thiền viện Vĩ Kiên mấy cái cây thông năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp, và nó khuyến khích chúng ta đứng gần nó, chúng ta thấy cần giữ tâm kiên trì để tiến hóa. Dù trước xuống mưa rơi cũng vậy đó thôi, chúng ta tu tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi, sự kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi. Cho nên anh em vui hợp trong mấy ngày có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải và sự mong muốn hiểu biết của các bạn để hỏi tôi cũng minh giải cho các bạn nắm nguyên lý đó mà thực hành và giữ cái nề nếp rõ rệt. Chúng ta là người tu không có hướng về sự loạn nhâm nữa, loạn nhâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn nhâm. Loạn nhâm là cái vốn sẵn của con người, vừa lớn lên biết đời là hướng về con đường loạn nhâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát ly con đường loạn nhâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt, giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy. Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh thân đẹp của cô gái, cũng không muốn giao bày tại thế gian, muốn giữ tâm tiến hóa là tu, tìm một cái cõi thanh cao hướng về đại thanh tịnh, đại từ bi mà đi. Là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chúng ta. Tương lai dù có bỏ xác đi nữa, phần hồn cũng biết đường đi, không có bị lạc được. Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn đã nhập xác là rời khỏi cảnh thanh tịnh, trở lại sự động loạn. Và với chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia can, Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái gốc chúng ta là từ tài thanh đại thanh tịnh ban chiếu xuống thế gian từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong đại thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người tu. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thần. Vô vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắt thép cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thu hút ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần trễ mấy 6-7 năm đau khổ lắm, phải cố gắng tu đi. Cho nên hôm nay bố chốt, tôi cũng chúc các bạn ngày mai đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được, và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tự hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm gọt cho sạch, để lúc ra đi phản phát thành nhẹ và không có bị lệ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Xác phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cũ, phải giữ tâm thức thực hành để tiến hóa tới vô cùng. Và hôm nay hôm cho các bạn không nhiều thì ít cũng có một hai thứ sự thắc mắc trong lúc thiền, thì có gì có thể nghiên cứu với tôi trong lúc có sự hiện diện tôi tại đây.
Kính bạch thầy, thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy tay chân nhất phần ngứa ngáy nhiều hơn. Đức thầy minh dạy cho chúng con.
Nhất ngứa ngáy, cái đó chúng ta cũng nhiều khi nhất và ngứa ngáy cũng do độc tố từ trong gan xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này, vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, nhiều giờ, một ngày 3 buổi là rất nhiều. Tụ tập tới đây, chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tu là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút ngứa ngay đó rồi nó sẽ hết, không có sao đâu.
Được rồi, con không có gì hỏi thầy. Thầy cho ngày mai chia tay. Này con có mấy câu này để trình thầy với các bạn. Chia tay để lại những gì? Để toàn lời dạy từ bi nhẫn hòa, để toàn lời lẽ đẹp hoa, để thương để nhớ tới tòa hoa sen. Dạy rằng chớ muốn người khen, dạy nên thương nhớ bề trên hoài hoài, thương yêu quý mến muôn loài, dốc lòng hành pháp tiếng hoài không ngưng. Chớ nên bỏ pháp lưng chừng, hành trọng thanh tịnh chớ ngừng chớ quên. Nhẫn hòa nhịn nhục lâu bền, quân bình thanh trượt đắp nền dựng xây. Luôn luôn đoàn kết xung vầy, hy sinh tha thứ tỏ bày tình thương. Thầy đi đây đó khắp phương, để mà ban bố tình thương cứu người. Dạy luôn vui vẻ tươi cười, đầu niệm Phật rơi tươi lòng sầu. Tình thanh ý niệm nhớ câu, Di Đà lục tự nhiễm màu tháng hoa. Bỏ đi tâm tánh điêu hoa, tam công rèn luyện ngọc ngà kiến cương. Hiếu trung giữ đạo luân thường, đấu tranh là việc của phường vô tâm. Nhớ luôn diệt hẳn tham dâm giết chết lần lần thân tâm. Ngày đêm tự giải sai lầm, lưu thanh khứ trượt tâm trần lãng phai. Nhớ thầy cố gắng dùi mài, vi kiên để lại nhiều bài bạn ơi. Gắn sao dẹp bỏ được tôi, thương thầy, thương Phật, thương trời, thương ta.
Trước hết con xin cảm ơn thầy đã nói hôm nay con là lên thiền viện, biểu thiền nên con là sự giúp đỡ của thầy. các bạn đạo, con đã thử mình tìm hiểu được thế nào là tâm và sát. Như thầy nói thường nói là theo con nghĩ, biết phải không thầy, là tâm là cũng như mình không thấy nhưng sự đặc lập, cái đó mới là tiền cụ. Còn sát mình thấy càng càng đặc lập mới đẹp như thế nào, nhưng mà nói rằng là cái tâm mình chết là chẳng như không, cho nên gọi là không, trong không mà có là như vậy.
Đúng rồi vậy.
Và còn nếu mà mình tâm mình hướng vào, mình hướng vào tâm của mình thì mình sẽ thanh tịnh. Bởi vì nếu mình hướng về thể xác bên ngoài, những vật cảnh bên ngoài, thì mình chỉ biết những cái giả dối thì nó không bao giờ nó chỉ chấn động mình, nó là nghiệp tà. Còn trong khi tâm mình không thấy nhưng mà nó rất là thanh tịnh, như thầy nói nhờ có thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh thì nó đang nghĩ, thì nó sẽ đưa mình tới sáng suốt trong cái trí mình. Và nó sẽ nhờ nghĩ mình có thể phân tích suy xét rõ ràng cũng như nhận xét hiểu thì hiểu để học hỏi tiến triển thêm. Và đó là phần cảm tưởng của con trong việc khóa học này.
Con hiểu được cái nguyên lý đó, cái nắm đó mà đi đi tới, rồi sang năm nó sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Ban đầu thì mỗi năm mỗi tháng, rồi sau nữa mỗi giờ, tới lúc đó mình mới thấy là mình gần Phật nhiều hơn.
Thầy thường nhắc là nếu mấy người chăm chú mà tu thiền thì không có cần gì phải hỏi. Như vậy nếu như vậy đúng thì tại sao mình phải còn có những cuộc họp như vậy để làm gì thầy?
Những cuộc họp là để nhắc nhở, vì người tu ở Gia Cang luôn luôn nó bận rộn, mà bận rộn cái chuyện không cần thiết quá nhiều. Nó có cuộc họp là để nó hướng thượng, nó thấy nó cần làm chuyện cần thiết chính nó, thay vì không cần thiết nó cũng vơ đi cái lòng sầu và nắm vững cái đường tiến của chính nó.
Còn con nói là công tăng hôm qua và hôm trước em nghe con nghe lại thầy nói là cũng như là những người tu tiến thì họ sẽ không có tin mình. Nếu mà mình tu tiến mình không tin mình mới tiến nữa.
Không tin mình thì mình mới tiến tới vô cùng. Dạ. Nếu tin mình ở chỗ đó.
Tại sao?
Khi những người tin mình, tôi đắc đạo rồi.
À.
Thằng kia nó ngu, tôi phải chửi nó, tôi phải hành hạ nó, là mình bị giới hạn. Rồi mình tự đi xuống kêu hạ từng công tác. Có hay cách mấy mình cũng chê là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích. Đó là cơ hội của người tu tiến qua.
Đó là nói về mặt tin mà không tin tà. Còn nếu mà mặt mình tin mà tin về tin những cái sự thật mình nghĩ là đúng thì mình nên tin không thầy? Như con
không
tin.
Tin
như con tin là tâm con phải nói
không thầy. Tin không tin mới tới vô cùng. Mình thấy mình dốt mình mới chịu học.
Và nếu mình không tin thì mình sẽ học thì mình không tin mình nghĩ như vậy là đúng, hay là mình nhờ thầy Ngọc nghĩ mình tin và thầy nói gì là đúng, có lý do gì?
Không tin, tin nó đứt cái mình đương phát triển, mình thấy chưa đủ, mình mới tiến lên cao được.
Tin nghĩa
bởi vì mình tu là vô cùng, mình tin với tôi đây bây giờ tôi mạnh rồi, tôi không sợ ai hết, không được.
Tin tức
tôi
là tin
đi nữa.
Thầy nghĩa là tự nữa. Tin là tự kêu không thầy, chứ không
tự
là tin
kêu, tự tu tự tiến.
À.
Còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà vô vi mà tu sáng rồi, tự nhiên nó không tin à. Chắc như mình sáng, ông Phật mới sáng hơn mày, chứ sao mày dám nói câu này. Nhưng mà tự nhiên nó nói ra. Từ đó nó sẽ phát triển nữa. Rồi nó thấy cái óc nó sáng, tâm nó càng ngày càng cỡ mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cỡ mở, thì nó thấy cái lượng từ bi nó càng ngày càng rộng. Rồi nó mới thấy rõ ông Phật còn từ bi hơn nữa. Thì nó cũng không tin khả năng của nó, nó phải tu nữa. Nếu nó tin nó không chịu tu, nó không tin cái khả năng đó, nó mới tu nữa, nó tới nữa. Nhờ đâu nó biết được, nhờ pháp này nó biết, thì nó phải giữ pháp này nó đi tới nữa, thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin đứng ở đó là bị kẹt, không tiến được. Một người giỏi còn một người giỏi hơn. Như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ, cái ông bất xưa ông đánh hai cái người ta ngã rồi, nhưng mà bữa sau cũng có người thì người ta đánh hạ không được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiên được. Thì cho chúng ta là đúng, tự nhiên không có tiên. Đâu cần tu, nếu cho đúng không cần tu. Chúng ta thoát rồi, ở cõi đó cũng còn làm việc nữa mà. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà, ông trời còn làm việc mà. Tại sao chúng ta không chịu làm việc? Mà nếu mà đứng lại là con ma lừa biến nó tăng gọc, không phát triển, tai hại vô cùng.
Còn câu hỏi kế tiếp là thầy gì nữa? Bộ hỏi thầy kết đó là đó, thầy có nói là ngang lên ngang, chúng còn lên ngang tù để về kịp.
Ừ.
Nếu không đáng tù thì không được kịp, 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 kịp cái gì thôi.
Cứ có thích kịp. Cái luồng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cái nguyên lý cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Còn chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được, không có buồn. Rồi chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bồ đầu là cái điểm quan của chúng ta nó hòa hợp với thanh quan của vũ trụ, thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Cảm ơn thầy. Con muốn nói thằng chó đó là con nhờ nhờ kỳ này con đi, con mới giác ngộ được thầy là người vĩ đại đã truyền giáo cho những có cái siêu pháp để hiểu. Và mặc dù mình có thể đi lên trời hưởng thụ vui hoặc là thăng cao, nhưng mà thầy đã bỏ thì có và vào để giúp dân mọi mọi giới để họ cùng tiến. Đó là việc con rất cảm tạ.
Trước mặt con thì thầy cũng như con mắt mũi tai miệng, mà thầy được khai mở bên trong thầy cũng không tin. Nhờ không tin thầy mới được an vui, thì mỗi năm mỗi khỏe mạnh. Vì nhờ sự không tin mới cố công học hành, học hỏi từ đời lãnh đạo, mới đúc kết thành một chân lý để hướng độ những người muốn đi tới thay vì chuột lùi.
Những thầy nha, xác của Lutusa phải là giao điểm giữa vía và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu luân xa thì mình có cái chuyện gì xảy ra?
Sáu luân xa là lục tâm, mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó giao điểm quán thông đời và đạo, hồn và vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.
Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy, là nó sẽ luyện cho đến khi mà mở ra được sáu cái luân xa, xong rồi mới dẫn điển lên từ cái sinh sống mình lên trên Hà Lầu Thành. Còn mình không có luyện sáu luân xa, mình dẫn điển thẳng từ sinh sống lên Hà Lầu Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng không thầy?
Tu tắc là đi vô điển, là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ tạng, rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh ánh quang, ánh linh quang tiến hóa đi lên. Lúc đó chúng ta mới thấy là thoát phạm tục. Chứ còn nói tu cái này rồi qua cái kia, một mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại tu lôi thôi, đâu có tiếng tu đu ngay thẳng một con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điển. Không có điển không có nói năng được. Nhịn đói bảy ngày nói không ra tiếng, phải không? Cái vũ trụ quan ban chiếu cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thanh quan mới rút tiến cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác, mà sự hiện hữu của thể xác điều hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quan mà sống. Chúng ta hành đây là trong tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ, là đi thẳng chứ không phải đi tắt. Người đời họ tu giải đại họ nói mình đi tắt, chứ đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Anh ăn điển, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là tắt. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời, hỏi lấy gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điện năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ chuyển năng của vũ trụ quan hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phần hồn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Dạ thưa thầy, con cũng biết là phép thần thông á, là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn đạo của con đây như con đây cũng có phép thần thông, mà con không biết phép thần thông là cái gì, nên thầy có thể giảng dùm cho con phép thần thông như vậy.
Thần thông lầm cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Chứ thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông. Mình biết chuyện mình, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy nó thông rồi thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh rồi, mình thấy được những cái sai trái mà mình tiến thân.
Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ thì cái tạng nào của con sẽ mở ra trước?
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trung tâm chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn, nó tối, nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới cái sáng, nó mở chỗ đó trước. Nhờ cái soi hồn nó mở cái đó trước thì từ cái đó mà thông rồi thì trung điểm bộ đầu sẽ thông, cái đó là tự động. Yeah. Sẽ thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những cái lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy cái này mình không hiểu, mà tại sao trong này mình tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cái thông suốt thì mình giao cảm được cái thanh quang ở bên trên, lòng điển từ bi của chư Phật chiếu độ mình rồi, không có sợ. Cứ nhắm đường đó mà đi, có sai. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi. Ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô. Vô là thanh tịnh mà họ cứ đi ra hoài. Họ nói chuyện đi ra mình nghe lời theo đi ra, mình bị, mình đang đi vô là cứ đi vô luôn, nó mới thanh tịnh.
Thưa thầy, khi con có nhiều bạn đạo hỏi con á, là khi nào mà biết mình đã đạt đến vô biệt niệm, thì con thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói nhớ niệm Phật, thì con nhớ là trong đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy. Đã thưa thầy giảng cho con nghe rồi.
Vô biệt niệm ban đầu niệm, thường niệm là chúng ta co lưỡi rằng cái răng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Ban đầu đã niệm hơi khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài, nói chuyện xong là niệm. Rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu rồi, nó sáng suốt rồi, nó hội tụ cái nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cách nghĩa được, thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Dạ con còn câu hỏi, con cứ câu hỏi chót qua thôi.
Tại chúng làm tới đi, giáo ít hỏi lắm, mấy năm hỏi lần hỏi cho nhiều quá.
Dạ thưa thầy, khi mà mở ngay chỗ này tức là mình mở huệ nhãn, mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy phải mở huệ tâm trước. Bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không đủ cái tâm từ bi á, thành ra thì theo con nghĩ thì con phải mở huệ tâm trước khi mở huệ nhãn.
Mình đem cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết. Khi mình thấy cái tâm nó mới phát nào, anh thấy người ta chết, người ta chạy nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm mình rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng, tâm nó sẵn sàng đó. Chúng ta thấy, chúng ta ngồi chúng ta thấy như là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này cái nó nhảy mình cứu được tức khắc cái tâm của mình.
Như vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước thì huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước, không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi,
có sẵn.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Mình không thấy làm sao giúp?
Dạ.
Như anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Dạ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái dạ. Tâm mình là chỗ đó rồi.
Dạ, thưa cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn đạo, làm việc bạn đạo quá.
Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tô Lục Chú Hồng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào?
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe ngũ tạng tôi tiêu hết rồi, kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết rồi. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, năm viết viết không kịp. Từ cái đùng đùng đó rồi cái đau nó nghỉ hết đó. Thế sáng rồi cái năm viết viết lộn cái giấy mà giấy đã gói đồ đó, viết trong đó chứ không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa, chạy lộn như miếng rác vậy, viết vô rồi đi chạy thẳng xuống Tư. Mừng, tại sao tôi làm được mấy câu thơ này tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được, làm được mấy câu thơ này mà đắp càng nào ngày càng thấm thiết. Rồi đem xuống ông mới dẫn đi Cao Minh Điền Sư, cũng miếng giấy rách thì không có gì, miếng giấy gói đồ đó, rồi đem tới ông Cao Minh Điền Sư. Ông ơi, nó hiểu hết thầy Tư, nó hiểu hết rồi thầy Tư, cố gắng theo thầy Tư tu đi. Nói bao nhiêu đó ông không có nói nữa, ông muốn tay dài.
Dạ thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó 30 mấy tuổi thầy... có từ 33 đi tu. Dạ. Rồi tới đó 7-8 tháng.
Dạ. Thầy không có nhớ ngày?
Không nhớ ngày. Dạ. Như giờ
thầy con có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không?
Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Dạ. Chứ tôi không dám xưng dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đó. Dạ. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà chi kiến được tâm thức của tôi tự hành và tiếp tục hành, và hành tới vô cùng tận. Nguyên lý vô sanh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy nhưng mà con cũng không có hiểu rõ.
Tô Lục Chuốc Hồng tựa cánh tiên. Mình làm cái gì, cái óc con người muốn làm cho đẹp cho tốt, làm một bữa ăn cũng cho đẹp cho tốt. Biển mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt cha chúng ta, ta thấy cũng chua ngọt cũng không phải mà đều đều như người muốn, cũng có sự khó khăn lầm sao xuyến. Sơn tinh thủy tú luôn phương hiện đầu óc chúng ta, thấy như là cảnh đẹp, mơ mộng trong cảnh đẹp. Người thế gian ai cũng vậy, thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện. Lúc đó tôi nhìn hình của Đức Phật 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu, nhìn cái nào đẹp ta cũng thích. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình làm. Cái gì ngày kia sẽ thấu triệt, từ từ trên xuống dưới nó sắp vậy nữa. Tô điểm sơn hà thở khéo xây, mà tôi đâu có ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ, tôi đọc trên đọc xuống cũng được, mà tự đọc ngang từ câu cũng được. Thấy lạ quá cho nên tôi đi xuống gặp ông Tư cho được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này, do cái sự dày công tu tiến. Tôi bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên, giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ thì cái óc nó quân bình, lúc đó nó sang suốt mà nó viết ra tất cả cái nguyên lý của tiểu thiên địa sẵn có cũng như trần gian sẵn có. Cho nên cái bài đó là không quên. Nhớ hoài làm như thơ quên mà cái bài đó không bao giờ quên.
Con cũng vậy thầy, con cũng con cũng biết nhiều bài hát nhưng mà chỉ có nhớ có bài của thầy thôi.
Đó, con hát đi, bây giờ hát đi. Thì cuộc đời của con cũng bao nhiêu công chuyện đó đâu. Anh con tô điểm sơn hà, mua nhà biết xin đồ đầy đủ, mà lòng sao khiến không có gì yên.
Bữa đúng như nãy ảnh với con mới ngẫm nghĩ cái câu của thầy đó. Khéo khôn không khéo tìm phương chuyển. Hai người cứ nhắc đi nhắc lại câu này hoài.
Phải có lập trường tu. Vậy tài này diễn tả chuyện khắp thế giới mà từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên nọ cũng sử dụng được hết rất rõ ràng.
Kính thưa thầy, hồi chiều con có nghe thầy nói con hãy đợi sáng mai mặt trời lên, nói hỏi với thầy, nhưng mà con ngồi ở dưới tự nhiên con nhận được cây đũa, trong đó có thơ của thầy được thầy ban, con nghĩ chắc cũng có cái duyên nào đó. À, tại vì con nghĩ con là một người mới vô thiền được có tháng mấy nay mà trong khi nhiều người thiền cả 5-6 năm 10 năm mà có thể chưa nhận được đũa của thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng có may mắn lắm mới được gặp thầy. Cho nên thưa thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội xin hỏi thầy vài câu về cái đời tu đạo của con. Dạ thưa thầy, ở nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường thường mở tivi tới 1-2 giờ sáng này, thành bởi vì 3 giờ sáng là con mới ngồi dậy con thiền. Mà kính thưa thầy, con giữ trong lòng lúc nào con cũng nghĩ là đúng 3 giờ sáng dậy thiền hết, nhưng mà có đôi khi con làm về quá mệt, tới đúng 3 giờ sáng con biết là lúc giờ đó con phải dậy thiền, nhưng mà tứ chi như là nó bị rã rời, như là ai bầm dập trong nó hết á, thành bởi vì con nằm luôn con thiền dậy không nổi. Mà thường thường trong cái cách tu thiền ấy, thì phải có sự tinh tấn không được giải đãi, có nghĩa là lúc nào cũng phải đúng giờ đúng giấc và lúc nào cũng siêng năng mỗi đêm. Thì dạ thưa thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ, thứ hai nữa là con biết là con phải dậy thiền nhưng mà con thiền không được, như vậy đó có phải là một cái tội làm biếng không dạ thưa thầy?
Cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ tí, giờ thông khai, không đợi tới 2-3 giờ, giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mình đi làm tới mấy giờ vậy?
Dạ thưa thầy, con làm khoảng chiều khoảng 6-7 giờ chiều về thầy.
Thì ồn ào thế kệ, tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi, mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh, thì cứ hành cái pháp này. Từ cái động mà tìm ra được cái tỉnh, thật sự tịnh, đừng sợ động, cứ ngồi thiền đi, nó có sao. Ồn ào thế kệ, nó mình lo mình thiền. Thiền chế đến, mình soi hồn cho lúc nào mà sau này mình vừa soi hồn mà đó nó đốt pháo mình coi cũng không có cái gì hết, thì mới là ngộ được cái pháp hay.
Dạ thưa thầy, con cũng hiểu điều đó, nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ lại, cũng như học đạo cũng như học đời là phải từ trường mẫu giáo rồi mới tiểu học, mới trung học mới đại học, mà con mới tập thiền có 1 tháng mấy mà con thiền đúng 12 giờ, thì lúc đó nhà phải mở nhạc, mở tivi rồi thì con trụ tâm không được. Con cũng cố gắng nhiều lần rồi nhưng mà con có lẽ mới vô thiền là sao, cho nên thành bởi vì nó chưa được gọi là,
cho nên chúng ta pháp trong phải cái thời, cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành lại đi, coi thử nó thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào, cứ làm vậy làm thế mà nó trụ rồi cái là có đánh phèn la một bên mình cũng định, thì đi nhanh hơn. Đi nhanh hơn, đợi thanh tịnh mới là tu, đợi im ả mới là tu. Cứ động nên không có sao. Người đời người ta quyết, cư sĩ tại gia là động, mà cứ cũng là đời đạo song tu, mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được, họ cũng thành đạo ấy.
Dạ thưa thầy, con cố gắng. Dạ thưa thầy, một câu hỏi nữa là, có một đêm nọ con nằm, con làm pháp luân chiếu minh trong vòng 7 tháng đầu, thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng và mây trắng bàn bạc ở dưới, thì con bay con nằm trên đám mây, và con thấy như vậy là 2 lần như vậy. Và lần thứ 3 thì con thấy con bay trên núi mà ở dưới đó là thác đổ ào ạt, và con cứ hỏi lòng là con không có nằm mơ, là tại vì lúc đó con đang nằm thở chiếu minh. Mà sau này thì con mới hỏi mấy bạn đạo, thì mấy bạn đạo nói là con xuất vía, con đi trong bản thể. Và thưa thầy, như vậy có phải xuất vía là lúc xuất vía từ lỗ rúng đi ra không thầy?
Đúng rồi, xuất vía là nó đi xuống dưới lỗ rúng là nó mới thấy nước chảy. cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tụ. Rồi cứ khi mà ta ngồi ta xúc được rõ ràng, chứng minh là cái hồn đi, muốn đi muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cần thanh tịnh. Sau cái pháp luân tốt nó sẽ đi được cái hồn. Cái đó là cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi, cái vía mà được thấy này thế nọ, linh tánh nó mở, thích tu nhiều hơn.
Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi nữa là con cũng muốn xin hỏi thầy là lúc đầu thì con nằm trong vòng 7 tháng đầu con làm pháp luân chứng minh thì con thấy cái cảnh như vậy, rồi sau đó một tháng mấy sau thì con thấy con ngồi, con thấy kiến hình như nó bò bò trên đỉnh đầu vậy. Mà sau này thì con không thấy kiến bò mà cũng thấy đi đây đó nữa. Dạ thưa thầy, con nghe những người bạn nào họ nói là lúc đầu thì có thể là ơn trên đã trợ cho mình để mở cho mình biết con đường như vậy để mình đi, nhưng mà sau này thì họ không có trợ nữa, mình phải biết như vậy, phải tự đi tự tiến chứ không có phò trợ như lúc đầu nữa. Dạ thưa thầy, như vậy có phải là đúng không thầy?
Đúng, mình phải về ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh định, lúc nó thanh định nó mới đạt trọn thức được. Còn cái kia là một phần vía thôi, biết đi biết nằm đó mà mở mắt còn thấy gì hết, không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều nó sẽ nhớ trọn lành hơn, cái hồn nhớ trọn lành hơn.
Thôi thôi thôi, con cảm ơn thầy nhiều.
Cố gắng, con có duyên với đạo nên hành đạo bất cứ nơi nào. Chúng ta ở xứ Phi Châu mà nắm được đạo cũng tu được, mà ở thành thị tu nó cũng được, nó nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu, trì kỳ trí là tu thì cũng sẽ mở được nhiều, khỏi lo những điều đó, có cơ hội tu rồi đó.
Con xin nhờ thầy dẫn cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh là bất diệt, nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết mà không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là do tâm này chúng ta sanh ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con. Cái tình yêu nó sẵn có bên trong, và chúng ta tu để bỏ tất cả những cái sự tạm bợ yêu thương không có trường cửu của thế gian, và trở về cái sự từ bi thực chất của chính mình thì nó mới hòa hợp với đại bi. Lúc đó chúng ta mới kêu thật sự có hạnh phúc sống trong vô sanh và bất diệt. Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ không cơm ăn cũng tu, ngày đêm lo tu. Những vị lưu lại những hình ảnh đó chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới ngồi như vậy. Họ đổi một cái giá rất đắt, nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Còn mà nếu mà thua hơn họ đâu có theo, xấu hơn họ không có theo, quý hơn tốt hơn họ mới theo, là vậy.
Dạ thưa thầy, hôm nay con được dự cái khóa 1 mà cuối đó thầy. Con có bốc số được đôi đũa.
Một đứa nói gì?
Trong này có hai câu thơ.
Câu thơ nói làm sao?
Con đọc lên nhà thầy.
Cái quẻ của con đó.
Câu đầu là tự hành minh định hợp phân, gần xa chung cảnh phải lần khai minh.
Thì đúng rồi đó, bây giờ con làm lưới một mình, trồng rau, trồng cỏ này kia nọ, rồi lo tu. Thì đúng đường của con rồi đó. Cái quẻ của con là chỉ rồi, có tu thôi, không có làm gì hơn nữa giờ.
Cái sau là gần xa chung cảnh phải lần khai
đâu có ước mong chi. Tôi muốn về xứ Phật làm gì, mà tôi cứ tu thế rồi nó sẽ đi tới đó. Cứ giữ cái đó rồi đi tới đó, là cho hay là cứ giữ như đó là đi về sư Phật, không có đi đâu. Có ước vọng để về sư Phật, động loạn tu không tới.
Cảm ơn thầy.
Cho nên ta khuyên con cố gắng đi như vậy, ta không bị bỏ đạo.
Thì thầy, con cũng cảm ơn thầy rất nhiều, và nãy con cũng hơi anh giang. Thành ra khi lúc bắt thăm, con cầu nguyện ra cho bác được tên con. Con cũng có một vài thơ, những câu thơ này nữa, chắc là thầy giúp con.
Chỗ này cấm anh Giang mà sao anh Giang?
Phật tiên dẫn dắt hướng về, tiền căn nhân quả đôi bề giải thông.
Đó, thì con là gốc tu từ tiền kiếp, thì kiếp này thế nào con không có bỏ tu được. Nên lặng lặng lao đao cũng tu, rồi vẫn cần con tu nữa, rồi mình có thân tu, cố gắng tu đi, không nên bỏ pháp.
Dạ, con cũng nhân dịp này cảm ơn thầy rất nhiều. Lúc đầu thầy cũng đã dẫn dắt con vô đường tu, nhưng mà 7-8 năm qua thì con lận đận tình duyên nặng quá. Và bây giờ thầy lại cho con giờ,
con bóc được cái gì cũng kêu con tu hết. Thấy không? Bóc được đâu nữa cũng kêu mình tu.
Dạ, cũng nhờ thầy cho con được tới đây dự với thầy để con được con dịp có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ.
Không được bỏ uống, đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con phải lo tu. Con cũng bỏ mất cái số vốn vô tận của con là rất ổn.
Thưa thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con